là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92.1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn gặp mặt các doanh nghiệp hợp tác xã định kỳ để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong lĩnh vực khai thác khoáng sản.
Yên Bái diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn tại huyện Lục Yên.
Huyện Văn Chấn đón nhận bảo hộ chỉ dẫn địa lý nhãn hiệu chè San Tuyết Suối Giàng, cam và mật ong.
Yên Bái xử phạt công ty Simco Fansipan 200 triệu đồng do vi phạm về đổ thải.
Tiếp đó, phóng viên thời sự có phản ánh các doanh nghiệp chế biến gỗ của Yên Bái gặp nhiều khó khăn do thị trường tiêu thụ.
Cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, các doanh nghiệp Yên Bái cần phản ánh trung thực, khách quan, rõ người, rõ việc đối với những biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu, gây khó khăn, cản trở nếu có của cán bộ công chức trong quá trình giải quyết các thủ tục liên quan. Ủy ban dân tỉnh cam kết sẽ kiên quyết xử lý nghiêm, không có vùng cấm đối với các tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm. Đó là khẳng định của đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh trong buổi gặp mặt các doanh nghiệp hợp tác xã định kỳ tháng 11 năm 2022 diễn ra sáng ngày 26 tháng 11. Hiện nay toàn tỉnh đang có 115 giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực của 99 tổ chức doanh nghiệp với diện tích trên 1.500 ha. Tổng công suất khai thác đạt trên 4 triệu mét khối một năm và trên 16 triệu tấn sản phẩm một năm. Trong đó có 34 mỏ đá hoa trắng, 7 mỏ chì kẽm, 25 mỏ làm vật liệu xây dựng, còn lại là các mỏ cát sỏi, đất làm gạch, than, quặng đồng, đất hiếm. Hiện 69 mỏ đang khai thác, 21 mỏ chưa khai thác, 10 mỏ dừng khai thác và dừng xây dựng cơ bản, 7 mỏ tạm dừng khai thác, 7 mỏ đang xây dựng cơ bản. Cơ bản các doanh nghiệp khai thác mỏ đã chấp hành tốt các quy định của pháp luật. Các nhà máy chế biến khoáng sản đều gắn với các mỏ nguyên liệu được cấp. Giá trị sản xuất công nghiệp 11 tháng qua của ngành khai khoáng đạt trên 5.400 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ, bằng 91% kế hoạch năm đề ra. Qua hoạt động khai thác chế biến khoáng sản đã đóng góp khoảng 100 tỷ đồng mỗi năm cho ngân sách. Tạo việc làm cho gần 8.000 lao động với mức thu nhập trung bình 7 triệu đồng một tháng một người. Tuy nhiên, hoạt động khai thác khoáng sản còn có những tồn tại nhất định, đó là tỷ lệ thu hồi ở một số loại khoáng sản còn thấp, chưa triệt để tiết kiệm tài nguyên. Một số đơn vị chưa thực hiện tốt các quy định của nhà nước, khai thác chưa đúng thiết kế, nộp chưa đầy đủ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, chưa đảm bảo an toàn trong sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. Tại hội nghị, các doanh nghiệp hợp tác xã cũng đã nêu các đề xuất, kiến nghị tập trung vào 4 nhóm vấn đề lớn, đó là những khó khăn vướng mắc trong thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, mục đích sử dụng rừng, đánh giá tác động môi trường. Thứ hai là những khó khăn vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Thứ ba là những khó khăn vướng mắc về giá nguyên vật liệu, thiếu nguyên liệu đầu vào, nhất là thiếu dầu diesel phục vụ cho sản xuất. Và thứ tư là những khó khăn vướng mắc liên quan tới quy hoạch khoáng sản, làm đường giao thông. Các vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính, chính sách thuế, ngân hàng, tiếp cận nguồn vốn, thị trường tiêu thụ sản phẩm. Tại hội nghị, lãnh đạo các sở ban ngành chức năng, lãnh đạo một số địa phương cũng giải đáp và hướng dẫn doanh nghiệp các thủ tục chính sách có liên quan. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đã trân trọng tiếp thu toàn bộ các ý kiến phát biểu đầy tâm huyết, trách nhiệm của các hiệp hội doanh nghiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Với hơn 40 câu hỏi kiến nghị của 25 doanh nghiệp hợp tác xã về các khó khăn vướng mắc cần giải quyết, các câu hỏi đã cơ bản được đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn và các sở ngành địa phương trả lời giải đáp trực tiếp. Tuy nhiên, do thời gian ngắn nên có nhiều nội dung giải đáp còn chưa thực sự thấu đáo. Do vậy, đồng chí Trần Huy Tuấn yêu cầu ngay sau hội nghị, các sở ngành địa phương tiếp tục nghiên cứu, có ý kiến trả lời chính thức bằng văn bản. Đối với những nội dung kiến nghị vượt thẩm quyền, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu khẩn trương tham mưu để báo cáo kiến nghị với các bộ ngành xem xét tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Thời gian còn lại của năm 2022 không còn nhiều, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đề nghị các sở ngành địa phương luôn đồng hành và hỗ trợ tạo điều kiện cho doanh nghiệp, thường xuyên theo dõi, cập nhật, nắm bắt khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư. Bên cạnh đó phải thực hiện tốt các giải pháp về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, rút ngắn tối đa thời gian thực hiện thủ tục hành chính. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn cũng mong muốn các đơn vị chức năng tích cực hỗ trợ doanh nghiệp kết nối tiêu thụ hàng hóa và mở rộng thị trường, đặc biệt là thị trường xuất khẩu. Đối với Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Liên minh hợp tác xã cần tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối, tham mưu đề xuất các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp. Riêng đối với các doanh nghiệp, đồng chí Trần Huy Tuấn đề nghị phải thường xuyên thông tin, phản ánh với Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ngành địa phương với những khó khăn vướng mắc để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời. Đặc biệt, các doanh nghiệp cần phản ánh trung thực, khách quan, rõ người rõ việc đối với những biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu, hành vi vi phạm pháp luật, gây khó khăn, cản trở nếu có của cán bộ công chức trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, giải quyết chế độ chính sách. Ủy ban nhân dân tỉnh cam kết sẽ kiên quyết xử lý nghiêm, không có vùng cấm đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật, nhất là pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng, thuế, bảo vệ môi trường, hoạt động khoáng sản, thực hiện đầy đủ cam kết nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với nhà nước, đồng thời làm tốt công tác an sinh xã hội, quan tâm đến đời sống, thu nhập của người lao động, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán năm 2023 sắp tới. Với quan điểm luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, đồng chí Trần Huy Tuấn tin tưởng các doanh nghiệp trong lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản sẽ cùng với cộng đồng doanh nghiệp toàn tỉnh hoàn thành toàn diện vượt mức các kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh theo mục tiêu đã đề ra.
Ngày 6 tháng 11 tại huyện Lục Yên, Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Yên Bái tổ chức diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 với đề mục Cấp ủy chính quyền lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Lục Yên tổ chức chuẩn bị thực hành diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn. Đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn tỉnh dự và chỉ đạo diễn tập. Tới sự còn có Đại tá Trần Công Ứng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy sự tỉnh cùng lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Cuộc diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn huyện Lục Yên chia làm hai phần, trong đó phần diễn tập vận hành cơ chế trong giai đoạn chuẩn bị phòng cháy chữa cháy rừng. Ban chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 huyện Lục Yên, xã Mường Lai tổ chức hội nghị đánh giá tình hình điều chỉnh bổ sung kế hoạch ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn. Tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ bổ sung, tổ chức hiệp đồng, bảo đảm triển khai các biện pháp ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn cho các cơ quan ban ngành đoàn thể các địa phương. Thông qua kế hoạch bổ sung ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn, phần diễn tập thực hành chữa cháy rừng với tình huống giả định xảy ra một vụ cháy rừng tại thôn 12, xã Mường Lai do nhân dân thiếu cẩn thận trong khi đốt nương làm rẫy. Lực lượng dân quân và nhân dân địa phương đã sử dụng các trang bị sẵn có để tổ chức dập lửa, không để lửa lan ra khu vực xung quanh. Tuy nhiên, do lớp thực bì dày, thời tiết hanh khô, gặp gió to nên đám cháy lan nhanh dữ dội, vượt quá khả năng chữa cháy của cấp xã. Lực lượng tăng cường của huyện gồm quân sự, kiểm lâm, công an phối hợp với lực lượng tại chỗ tham gia chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn trong khu vực cháy rừng gây ra với phương châm 4 tại chỗ. Sau hơn 1 giờ đồng hồ với sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, các lực lượng đã dập tắt đám cháy không để lan rộng. Với sự chuẩn bị chu đáo, cuộc diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 huyện Lục Yên đã diễn ra thành công, đảm bảo an toàn về người và phương tiện. Kết thúc cuộc diễn tập, huyện Lục Yên được ban chỉ đạo diễn tập của tỉnh đánh giá đoạt lại xuất sắc. Phát biểu bế mạc cuộc diễn tập, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao nỗ lực của các lực lượng chức năng huyện Lục Yên, nhân dân xã Mường Lai trong công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị huyện Lục Yên và các huyện thị thành phố trong tỉnh cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức về công tác phòng cháy chữa cháy rừng trong các tổ chức, các cơ quan đơn vị và toàn dân để mọi người chủ động phòng ngừa không để xảy ra cháy rừng. Quản lý chặt chẽ và làm tốt việc giao đất, giao rừng trên địa bàn, nâng cao trách nhiệm của các chủ rừng trong quản lý bảo vệ rừng, xử lý nghiêm đối với những hành vi gây cháy rừng theo quy định của pháp luật. Kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể cá nhân có thành tích trong công tác bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng. Tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, nhất là đối với cấp xã trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Thường xuyên kiểm tra nắm tình hình, kịp thời có các giải pháp tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng tại địa phương. Củng cố kiện toàn ban chỉ đạo chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững các cấp, chuẩn bị các điều kiện cần thiết theo phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng ứng phó có hiệu quả khi cháy rừng xảy ra. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 6 tập thể và 10 cá nhân. Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên tặng giấy khen cho 5 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức tham gia diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn huyện Lục Yên năm 2022.
Sáng ngày 6 tháng 11, huyện Yên Bình tổ chức hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng và cung cấp thông tin theo chuyên đề cho bí thư chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở và gặp mặt chia tay các đồng chí bí thư chi bộ không tái cử sau đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự và trực tiếp truyền đạt tới hội nghị.
Tại hội nghị, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã thông tin tới 300 bí thư đảng ủy xã, thị trấn, bí thư chi bộ thôn, tổ nhân dân về tình hình thời sự nổi bật trong nước, quốc tế, kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh thời gian qua, phương hướng trọng tâm thời gian tới. quán triệt triển khai chương trình hành động số 114 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện nghị quyết số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Qua đó góp phần bổ sung kiến thức, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng, cập nhật những văn bản mới, những vấn đề cần quan tâm và giải đáp các vướng mắc trong quá trình thực hiện nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng đảng cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ làm công tác đảng ở cơ sở, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Nhân dịp này, huyện ủy Yên Bình đã gặp mặt chia tay 38 bí thư chi bộ thôn tổ nhân dân không tái cử sau đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các đồng chí bí thư chi bộ không tái cử sau đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025, đồng thời mong muốn với kinh nghiệm, các đồng chí sẽ tiếp tục đồng hành, chia sẻ để cùng với chi bộ, thôn, tổ dân phố và nhân dân thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương, góp phần phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của huyện Yên Bình nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung. Cũng nhân dịp này, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Yên Bình đã tặng giấy khen cho 5 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025.
Sáng ngày 6 tháng 11 tại xã Suối Giàng, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn tổ chức lễ đón nhận văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý chè San Tuyết Suối Giàng Văn Chấn, chỉ dẫn địa lý cam Văn Chấn và nhãn hiệu tập thể mật ong Văn Chấn.
Xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn hiện có hơn 500 ha chè san kinh doanh, sản lượng hàng năm đạt 600 tấn chè búp tươi, 400 cây chè di sản từ 100 đến 350 tuổi. Cây chè có vị trí quan trọng trong đời sống tâm linh và đem lại hiệu quả cao trong xóa đói giảm nghèo, phát triển du lịch cộng đồng. Cùng với đó, Văn Chấn hiện có hơn 2.000 ha cam, sản lượng đạt 10.000 tấn một năm, đem lại thu nhập gần 200 tỷ đồng. Chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm cam Văn Chấn, chè San Tuyết Suối Giàng Văn Chấn và nhãn hiệu tập thể mật ong Văn Chấn nhằm quản lý tốt hơn chất lượng, nâng cao giá trị sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Đây là tiền đề quan trọng để sản phẩm chè Suối Giàng, sản phẩm cam và mật ong Văn Chấn tiếp tục khẳng định vị thế, giá trị trên thị trường trong nước cũng như vươn ra thị trường quốc tế. Đồng thời thể hiện sự đổi mới về tư duy, cách nghĩ, cách làm trong trồng, chăm sóc chè, cam và nuôi ong lấy mật với mục tiêu sản xuất ra những sản phẩm sạch, hữu cơ, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần thực hiện thắng lợi đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái nói chung và huyện Văn Chấn nói riêng theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.
Thưa quý vị và các bạn, trước những hiệu quả kinh tế từ cây dâu mang lại, tỉnh Yên Bái đã ban hành đề án hỗ trợ phát triển cây dâu với quy mô lớn. Mục tiêu của đề án là đến năm 2025 tiếp tục trồng 950 ha, đưa diện tích dâu lên 2.100 ha, sản lượng kén đạt 5.000 tấn, giá trị đạt trên 500 tỷ đồng, tạo việc làm cho trên 5.000 lao động với thu nhập 60 triệu đồng một người một năm. Theo đề án, vùng sản xuất dâu tằm tỉnh Yên Bái sẽ quy hoạch tại 29 xã thị trấn thuộc huyện Trấn Yên, Văn Yên và Văn Chấn. Hiện nay, các cơ quan đơn vị chức năng đang nỗ lực để đầu tư hỗ trợ xây dựng mới 37 ngôi nhà nuôi tằm con tập trung tại huyện Văn Yên, huyện Trấn Yên, huyện Văn Chấn và 750 nhà nuôi tằm lớn. Cùng đó đẩy mạnh liên kết tiêu thụ sản phẩm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp xây dựng nhà máy ươm tơ xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên.
Ngày 26 tháng 11 tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi ý nghĩa hưởng ứng chương trình tình nguyện mùa đông năm 2022 và xuân tình nguyện năm 2023. Chương trình tình nguyện mùa đông năm 2022 và xuân tình nguyện năm 2023 là hoạt động thường niên do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động rộng khắp các tỉnh thành phố trên cả nước. Chương trình là việc làm thiết thực, thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ 15, nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam lần thứ 23, tiến tới Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng thời là cơ hội để đoàn viên thanh niên, tuổi trẻ các đơn vị giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, phát huy sức trẻ, hành động vì an sinh xã hội, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, chăm lo hỗ trợ người dân và thanh niên trên địa bàn xã Tân Lập, huyện Lục Yên trong công tác chuyển đổi số, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Tuổi trẻ tỉnh Yên Bái cùng Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và các cấp bộ đoàn hội đã triển khai nhiều hoạt động hiệu quả ý nghĩa tại xã Tân Lập, huyện Lục Yên như tặng 10 máy tính bảng, 10 suất học bổng cho học sinh, trao 20 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn, trao tặng kinh phí xây dựng công trình điểm internet cho thanh niên và hỗ trợ 400 suất thăm khám bệnh, phát thuốc miễn phí.
Thời gian qua, hoạt động của công ty cổ phần khoáng sản Simco Phan Xipang đã làm một khối lượng đá rất lớn, đá thải rơi xuống lòng hồ Thác Bà. Cụ thể trong quá trình làm đường lên mỏ xây dựng cơ bản,
đã làm đất đá thải rơi xuống hồ Thác Bà tại thôn Làng Cạn, xã Mông Sơn, huyện Yên Bình. Qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện công ty này có hoạt động sai quy định. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản và Ủy ban dân tỉnh Yên Bái đã có quyết định xử phạt công ty này với số tiền 200 triệu đồng với các vi phạm đổ thải không đúng vị trí đã xác định trong thiết kế mỏ được phê duyệt, thông tin số liệu trên bản đồ, mặt cắt thể hiện không đầy đủ theo quy định và sai với thực tế hiện trạng, đồng thời đình chỉ hoạt động 2 tháng, yêu cầu đơn vị đổ thải đúng quy định.
Lực lượng công an huyện Văn Chấn vừa phát hiện bắt giữ một đối tượng đang trên đường vận chuyển tiêu thụ 13,6 kg pháo nổ và pháo hoa trái phép. Ngày 4 tháng 11 tại thị trấn Sơn Thịnh, công an huyện Văn Chấn đã kiểm tra phát hiện Phạm Thị Tê, sinh năm 1977, trú tại thôn 1, xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ điều khiển xe máy biển kiểm soát 21K1-51044, chở phía sau một thùng giấy có biểu hiện nghi ngờ, vận chuyển hàng cấm. Tại thời điểm kiểm tra, Tê đã giao nộp một thùng giấy bên trong chứa 8 bánh pháo nổ và một túi ni lông màu đen trong cốp xe chứa một dàn pháo hoa loại 36 quả. Tê thừa nhận đang trên đường vận chuyển số pháo trên từ thị xã Nghĩa Lộ ra huyện Văn Chấn tiêu thụ. Tại cơ quan công an, Tê khai nhận một số pháo trên của Đoàn Ngọc L, sinh năm 1973, trú tại tổ 3 phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ. Ngày 5 tháng 11, công an huyện Văn Chấn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Tê và Đoàn Ngọc L về tội buôn bán hàng cấm.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi châu Âu đoàn kết để đi đến thống nhất trong việc áp giá trần với năng lượng của Nga. Ông Zelensky cho rằng châu Âu đang đề xuất áp mức giá trần trong khoảng 60 đến 70 đô la Mỹ một thùng đối với dầu mỏ Nga. Thực chất đây giống như sự nhượng bộ. Các quốc gia Baltic và Ba Lan chỉ đề xuất mức giá trần dưới 30 đô la Mỹ mỗi thùng dầu mỏ của Nga. Theo ông, đây là đề xuất hợp lý. Ông Zelensky nhấn mạnh châu Âu không chỉ giúp Ukraine và còn đang giúp chính mình trong cuộc chiến với Nga. Hiện các quốc gia châu Âu vẫn bất đồng về việc áp giá trần với năng lượng xuất khẩu của Nga. Trong khi Ba Lan và một số nước cho rằng mức đề xuất quá cao thì Hy Lạp và một số nước lại cho là thấp. Tổ chức di cư quốc tế IOM vừa công bố báo cáo cho thấy, theo số liệu thống kê từ năm 2014 đến nay, toàn cầu đã có hơn 50.000 người chết trên đường đi di cư. Báo cáo của Tổ chức di cư quốc tế cho thấy, hơn một nửa số ca tử vong của người di cư xảy ra trên đường di cư đến châu Âu hoặc trong lãnh thổ châu Âu. Trong đó, tuyến Địa Trung Hải đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 25.000 người. Báo cáo cũng cho biết, gần 7.000 người di cư đã chết ở châu Mỹ. Hầu hết họ thiệt mạng khi đang trên đường tới Mỹ, hơn 4.000 người chết khi tới biên giới Mỹ-Mexico. Theo quốc tịch, Afghanistan, Myanmar và Syria là 3 quốc gia có số lượng người di cư chết và mất tích cao nhất. Ngoài ra, hơn 30.000 người di cư thiệt mạng không rõ gốc tịch. Báo cáo cũng cảnh báo, bất chấp số người di cư thiệt mạng tăng, chính phủ các nước là điểm xuất phát và điểm đến hay trên đường đi đều có rất ít các biện pháp để giải quyết cuộc khủng hoảng. Tổ chức di cư quốc tế kêu gọi các nước hợp tác để tuân thủ các nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế, cải thiện và mở rộng các kênh di cư thường xuyên và an toàn thông qua các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ, tăng cường bảo vệ người di cư trong quản lý di cư và ngăn ngừa các trường hợp tử vong liên quan. Ngày 25 tháng 11, giới chức Brazil cho biết một đối tượng 16 tuổi đã dùng súng của bố thực hiện 2 vụ xả súng tại 2 trường học ở bang Espírito Santo, khiến 3 người thiệt mạng và 13 người khác bị thương. Trong số này có nhiều người nguy kịch. Cảnh sát Brazil cho biết thủ phạm là một thiếu niên 16 tuổi. Sáng 25 tháng 11, tên này cầm theo súng đến trường cũ ở thị trấn Ancacru và nã đạn vào một nhóm giáo viên, khiến 2 người thiệt mạng và 11 người khác bị thương. Đối tượng sau đó đi đến một trường học khác, bắn chết một nữ sinh và làm 2 người khác bị thương. Theo thông tin ban đầu, thủ phạm sử dụng 2 khẩu súng có cỡ nòng lần lượt là 40 và 38mm, đều thuộc đăng ký của 4 đối tượng, vốn là một cảnh sát. Thống đốc bang Espírito Santo cho biết, cảnh sát đã bắt giữ kẻ xả súng và đang tiến hành điều tra động cơ gây án. Trước khi thực hiện tội ác, thủ phạm đang điều trị tâm lý và vừa được gia đình chuyển sang trường học mới sau nhiều năm học ở trường cũ. Truyền thông Anh cho biết, do không thể giải quyết được vấn đề tiền lương, Công đoàn ngành y tế Anh và Đại học Điều dưỡng Hoàng gia Anh tuyên bố sẽ bãi công vào ngày 15 và 20 tháng 12 tới. Đây là cuộc đình công đầu tiên trong lịch sử 106 năm của Công đoàn ngành y tế Anh. Trong khi đó, Công đoàn giáo viên Scotland và Học viện Giáo dục Scotland cũng tuyên bố sẽ tổ chức cuộc bãi công kéo dài liên tục trong 16 ngày. Ngày 4 tháng 11, Học viện Giáo dục Scotland đã tổ chức bãi công trong một ngày khiến nhiều trường học phải đóng cửa. Thưa quý vị và các bạn, thời gian này không ít doanh nghiệp chế biến gỗ rừng trồng đang gặp không ít khó khăn. Thậm chí có doanh nghiệp phải dừng hoạt động do tác động của suy thoái toàn cầu. Nhu cầu tiêu dùng và nhập khẩu các sản phẩm gỗ của nhiều nước hiện đang giảm. Trong đó phải kể đến các nước châu Âu và Mỹ đã tác động không nhỏ đến tình hình sản xuất kinh doanh các sản phẩm gỗ.
phản ánh của phóng viên thời sự tại một số doanh nghiệp trên địa bàn.
Từ tháng 8 đến nay, công ty cổ phần sản xuất quốc tế Mộc Hương, chuyên sản xuất gỗ ván rán, có xưởng sản xuất tại cụm công nghiệp Đầm Hồng, thành phố Yên Bái, rơi vào tình cảnh tạm dừng sản xuất, rồi lại dừng. Vì sản phẩm gỗ ván rán của công ty mấy tháng nay đã không xuất khẩu được đơn hàng nào, nên công ty phải tạm thời cho một số công nhân nghỉ việc. Lãnh đạo công ty cho biết, sở dĩ gặp phải tình cảnh này là do giá gỗ xuống thấp, nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đang hạn chế, nên doanh nghiệp không thể có đủ tiềm lực duy trì sản xuất, đành phải dừng sản xuất. Cũng vì tồn hàng nhiều, không còn vốn lưu động, trong khi đó lãi suất ngân hàng tăng cao, hạn mức cho vay hiện cũng đang thắt chặt. Doanh nghiệp cũng vì thế chưa biết đến khi nào mới quay lại sản xuất, mà càng tạm dừng lâu thì việc tuyển lao động làm việc cũng sẽ mất rất nhiều thời gian. Ông Cao Xuân Thái, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất Quốc tế Mộc Hương, cụm công nghiệp Đầm Hồng, thành phố Yên Bái cho biết.
Thế nhưng mà sang năm nay là 2022 là rất là khó khăn, vì là thứ nhất là thị trường, đấy, hàng hóa không bán được, và khó khăn thứ nhất là bây giờ là hàng không bán được và ngân hàng thì cũng không cho vay để tiếp tục sản xuất và cũng phải ngừng nghỉ cũng 2-3 tháng nay rồi. Đấy, thì mới làm lại thì được một vài hôm để giữ công nhân, thế nhưng mà trong quá trình thời điểm như bây giờ thì chúng tôi thứ nhất là không có vốn để mua hàng hóa vào để làm, thì bắt buộc phải nhà máy phải ngừng lại.
Là doanh nghiệp sản xuất gỗ ván rán xuất khẩu, trung bình mỗi tháng công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Đạt Phương ở thôn 2, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên sản xuất từ 25 đến 30 công hàng với khối lượng trên 1.000 mét khối. Những mặt hàng này được doanh nghiệp xuất khẩu ủy thác sang các thị trường Hàn Quốc, mới đây mở thêm thị trường Malaysia. Tuy nhiên, thời gian qua doanh nghiệp cũng đang gặp khó khăn bởi những tác động của thị trường thế giới. Trong khi đó, các đối tác lại có yêu cầu cao về chất lượng. Để duy trì sản xuất và xuất khẩu, doanh nghiệp này đã phải cắt giảm các chi phí không cần thiết, đồng thời liên kết với các cơ sở chế biến gỗ rừng trồng trong khu vực, nâng cao chất lượng gỗ ván bóc, tận dụng tối đa nguyên liệu để sản xuất, đảm bảo theo yêu cầu của đối tác. Chị Đoàn Thị Thanh, chủ cơ sở cho biết.
Của em thì bây giờ ngày sản xuất ra tầm khoảng 10 khối thì đều là cung cấp và xuất hết cho công ty Đạt Phương, cho tiêu thụ cho mình trong ngày là hết.
Cũng theo ông Cao Huy Điều, giám đốc công ty trách nhiệm hạn sản xuất thương mại Đạt Phương, hiện tại công ty vẫn tập trung cập nhật tình hình thị trường gỗ thế giới, đồng thời duy trì sản xuất do các đơn hàng cuối năm 2022 với giá cả cạnh tranh.
Trong năm 2022 này thì thị trường gỗ rán có rất nhiều cái biến động do thị trường Mỹ và châu Âu chiến tranh, nên là thị trường xuất nhập khẩu hàng hóa về lâm sản của Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng với công ty chúng tôi thì cũng có những cái chuyển biến về công tác cũng ảnh hưởng về các cái chính sách và những cái chiến tranh, nên chúng tôi đã cố gắng giảm mọi cái định mức xuống để giảm giá thành. Về cái nhân công thì chúng tôi sẽ giảm nhân công xuống và tăng suất lao động lên. Còn lại các cái chi phí sản xuất không đáng chúng tôi sẽ cắt giảm, đặc biệt là các định mức kinh tế kỹ thuật như điện, rồi là các cái nguyên liệu đầu vào chúng tôi quản lý chặt chẽ và làm có hiệu quả để do giảm được giá thành thấp nhất có thể để công ty vẫn chấp nhận hiệu quả thấp nhưng đảm bảo cái công ăn việc làm cho công nhân viên.
Dù chưa có thống kê chính thức về các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong lĩnh vực chế biến gỗ rừng trồng trên địa bàn tỉnh Yên Bái đang gặp khó khăn. Qua tìm hiểu đã có doanh nghiệp đang phải đóng cửa nhiều tháng nay. Mặc dù có doanh nghiệp vẫn đang sản xuất, song đây chỉ là những đơn hàng đã ký kết trong năm 2022. Chính vì thế cơ hội để duy trì sản xuất năm 2023 đối với các doanh nghiệp là rất khó.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, sau chiến thắng tưng bừng 6-2 trước Iran ở trận ra quân, những tưởng đội tuyển Anh sẽ tiếp tục tạo ra cơn mưa bàn thắng trước đội tuyển Mỹ. Tuy nhiên, đội bóng xứ cờ hoa đã cho thấy rằng họ không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt. Và 90 phút trên sân Anfield đã chứng minh điều đó. Dù bị đánh giá thấp hơn đội tuyển Mỹ khiến nhiều người bất ngờ khi nhập cuộc tự tin trước đội tuyển Anh, nhưng với dàn sao trong đội hình, đội tuyển Anh biết cách để tạo ra các cơ hội nguy hiểm và kiểm soát thế trận. Phút 33, Pulisic tung cú sút rất căng ở góc hẹp đánh bại thủ môn Pickford và chỉ có Sa Ngang mới cứu thua cho Tam sư. Đầu hiệp 2 đội tuyển Anh thậm chí chơi lép vế khiến khung thành của thủ môn Pickford phải rơi vào tình trạng phải chống đỡ. Rất may cho Tam Sư là một trong những ngày mà phong độ của Harry Kane, Maguire đã hóa giải hầu hết các pha phối hợp tấn công của đội tuyển Mỹ. Chung cuộc, đội tuyển Anh hòa đội tuyển Mỹ 0-0. Với kết quả này, Tam Sư vẫn dẫn đầu bảng B với 4 điểm nhưng chỉ còn hơn đội đứng thứ hai là Iran đúng 1 điểm. Đội tuyển Mỹ có 2 điểm đứng thứ 3 và xếp cuối là Sweden với 1 điểm. Đối thủ sắp tới của đội tuyển Mỹ là Iran vừa có chiến thắng ấn tượng trước Sweden với tỷ số 2-0. Đại diện châu Á đã xuất sắc vượt qua Sweden nhờ các bàn thắng ở các phút bù giờ cuối cùng do công của Jasmi và Ramin Zirayan. 3 điểm vừa giành được giúp đội tuyển Iran nối lại cơ hội đi tiếp ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới. Sau thất bại ở trận mở màn, Qatar rất quyết tâm tìm kiếm điểm số đầu tiên khi chạm trán Senegal. Tuy nhiên, sự vượt trội về thể hình, thể lực lẫn tốc độ giúp nhà vô địch châu Phi tạo thế trận lấn lướt đội chủ nhà. Phút 41, đội chủ nhà đã nhận bàn thua đầy cay đắng sau cú dứt điểm của Dia. Bàn thắng giúp Senegal thi đấu hưng phấn hơn. Ngay hiệp 2, Dias Hiếu bật cao đánh đầu như đuôi cách biệt. Không còn gì để mất, Qatar vùng lên mạnh mẽ trong khoảng thời gian tiếp theo. Rốt cuộc đội chủ nhà cũng được đền đáp bằng bàn rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 phút 78 sau công của Muntari. Dù vậy, đến phút 84, Dieng đã đặt dấu chấm hết cho hy vọng giành điểm của đội chủ nhà khi ghi bàn thứ 3 cho Senegal. Trận đấu khép lại với chiến thắng 3-1 nghiêng về đương kim địch châu Phi. Ở một cặp đấu khác, đội tuyển Hà Lan đã phải chia điểm trước Ecuador trong màn so tài thuộc lượt trận thứ 2 World Cup 2022. Trận đấu diễn ra khá cởi mở ngay từ những phút đầu tiên. Các đội đều hướng đến một chiến thắng để có được lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Hà Lan đội bất ngờ có được bàn mở tỷ số ngay phút thứ 6 do công của Gakpo. Bước sang hiệp 2, Ecuador nhanh chóng có được bàn gỡ nhờ công của một cái tên quen thuộc là Valencia. Phút 58, suýt chút nữa cầu trò luyện viên Alfaro đã có được bàn thắng thứ hai. Đáng tiếc cú sút bằng chân trái của Plata lại tìm đúng sàng ngang. Những phút còn lại, hai đội đều rất bất lực trong tìm đường vào khung thành của nhau. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1-1.
Cuối chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 26 ngày 27 tháng 11 năm 2022. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trưa chiều trời nắng, gió nhẹ. Vùng cao đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 26 đến 28 độ. Nhiệt độ cao nhất vùng cao 23 đến 25 độ. Nhiệt độ thấp nhất 21 đến 23 độ. Nhiệt độ thấp nhất vùng cao 18 đến 20 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trưa chiều trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 26 đến 28 độ. Nhiệt độ thấp nhất 21 đến 23 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa nhỏ. Trưa chiều trời hửng nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 27 đến 28 độ. Nhiệt độ thấp nhất 22 đến 23 độ.
Thông tin và quảng cáo.
G giá 0 đồng, mạng siêu tốc, giá siêu sốc. Trong thời gian triển khai nâng cấp dịch vụ trên hạ tầng 4G phục vụ truy cập internet tốc độ cao, Viettel ra mắt các ưu đãi độc quyền dành riêng cho khu vực của quý khách hàng. Miễn phí tới 6 tháng sử dụng data 4G không giới hạn, đổi SIM 4G tại nhà miễn phí, data xả láng cả năm chỉ với 25.000 đồng một tháng. Đặc biệt, giảm ngay 1 triệu đồng khi đổi máy smartphone 4G. Còn chần chừ gì nữa, soạn tin 4G gửi 191 để nhận ngay ưu đãi dành riêng cho bạn nhé. Viettel, theo cách của bạn.
Viettel TV 360 mở ra thế giới giải trí đa sắc màu. Đăng ký để chung iPhone nào, iPhone 14 quá là ngầu. Xem World Cup vui quên sầu, nhận quà 22 tỷ khủng gì đâu. TV 360, TV 360, Viettel TV 360.
Nhận ngay cơ hội trúng thưởng hàng tuần với 22 điện thoại iPhone 14 Pro Max, 44 chiếc AirPods Pro khi đăng ký một trong 8 gói dịch vụ mạng và truyền hình số của Viettel. TV 7K, TV 120K, gói Standard, gói HBO Go cùng các gói ca cộng. Bên cạnh đó, khi đăng nhập TV 360 bằng thuê bao Viettel và tham gia dự đoán tỷ số, cầu thủ xuất sắc nhất mỗi trận còn được nhận hàng triệu quà tặng viễn thông từ data truy cập mạng đến cuộc gọi và SMS nội mạng trị giá lên tới 22 tỷ đồng. Chương trình diễn ra từ ngày 20 tháng 11 đến 18 tháng 12 cùng hàng ngàn quà tặng hấp dẫn khác cho khách hàng. Đăng ký combo Internet và truyền hình TV 360 của Viettel. Hãy sử dụng gói dịch vụ TV 360 của Viettel ngay để nhận quà cực khủng.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.